Mấy cha nội biết gì mà la ta? Ta theo Đức Phật từ khi Ngài còn là Thái tử. Khi mà Ngài đi xuất gia, ta là người đương Ngài đi. Ta là người chứng kiến tất cả những cái tiếng sư tử hống thệ nguyện của Ngài như vậy. Lúc đó các cha nội là gì? Giờ đây vầy đặt la tôi. Ngài Sa Nạc Toàn là vậy không ạ? Cho nên vì kêu là cái người mà ăn nói lỗ mãng và không sợ ai hết ạ. Ỷ cái thế đó. Mọi người có bộ làm như biết rõ người Sa Nạc quá vậy. Mà cho đến về sau này đó, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Ngài Sa Nạc vẫn chưa đắc quả La Hán. Cho đến về sau này đó, Ngài A Nan đắc quả A La Hán rồi đó, Ngài A Nan mới độ lại cho Ngài Sa Nạc đắc quả. Đấy là Ngài Sa Nạc đắc quả là nhờ Ngài A Nan. Đấy đó. Thành ra mỗi vị thấy mỗi con người có một nhân duyên, có một cái nhân duyên đặc biệt. Sa Nạc có cái nhân duyên hết sức đặc biệt này, người chứng nhân cái lúc Đức Phật xuất gia. Thái tử lúc đó lại cởi sâu anh lạc trên thân trao cho Sa Nạc rồi nói rằng: Huế vì ta mang anh lạc này dâng lên cho Mahavasa Bà Đề, thưa rằng ta nay vì để đoạn gốc rễ các khổ đau nên xuất ra cung thành. Ta cầu mong được mãn nguyện ấy, đừng có vì ta mà lại ngược lại phản sinh khổ não. Sau đó Ngài lại cởi hết các đồ trang sức khác trên thân, dặn đưa cho Gia Thu Đà La và nói thêm rằng: Nhân sinh ở đời ái biệt ly khổ, ta nay vì muốn đoạn các khổ ấy nên xuất gia học đạo, đừng vì nơi ta mà luôn sinh u sầu. Với các thân thuộc khác cũng nói như vậy. Tức là Đức Phật nói cho biết rằng là thực ra Ngài bỏ đi này nó không có cái nghĩa gì là như người ta nghĩ, mà thực ra nó là Ngài muốn diệt đi một cái mà cái khổ mà người ta thường sợ. Ai á cũng không muốn cho người thân của mình á đi khỏi mình, bởi vì người ta sợ cái biệt ly đó, sợ cái ái biệt ly khổ. Thì bây giờ đây Đức Phật nói ta đi như vậy á là để ta diệt cái ái biệt ly khổ mà, đi đoạn tất cả mọi cái khổ đó mà. Thành ra ta đâu có làm ngược lại với cái ý nguyện của mọi người đâu. Nhưng chỉ có một điều là tất cả những người đó, người ta sợ cái đó nhưng mà người ta không dám đương đầu với nó. Như là mình sợ một tên cướp á, nhưng mà mình tránh né nó được lúc nào mình cho lúc đó là hạnh phúc. Không bao giờ mình dám đương đầu với nó để mà có thể nó mình diệt nó luôn để mình được an lạc vĩnh viễn. Mình lấy cái sự tránh khỏi nó, né được nó là an lạc. Khổ nào ái nào nữa rồi cũng chết, chắc chắn là phải chịu cái khổ biệt ly. Nhưng mà không ai dám giải quyết, không ai dám làm sao để mà diệt trừ được cái khổ đó, mà người ta chỉ vá víu bám víu trong cái lúc tạm thời này, lấy cái đó là cái sung sướng. Người ta sống luôn luôn trong lo âu, cha mẹ có con cái luôn luôn lo âu, con nó chơi ngoài đường nghe cái tiếng xe thắng cái két một cái là tim nó đập nhảy bung cái lên đến đầu hoảng hồn, nghe đứa con la một tiếng cái giật mình, bởi vì tất cả những cái tiếng nó đều nói lên cái khổ ái biệt ly. Nhưng mà mình không bao giờ nghĩ chuyện là mình diệt cái khổ đó hết. Thành ra mình thấy Đức Phật đâu có làm cái gì ngược ngạo trái ngược với mình đâu, mà Đức Phật đối diện thẳng với lại cái yếu tố chính đó, cái gốc rễ chính đó mà để đoạn diệt. Thành ra sau đó về sau này Phật nói là ta đưa lại con đường thoát khổ. Chứ còn mà bỏ đi như vậy để rồi khổ tu hành để rồi khổ, thì làm sao là Phật mà làm chuyện đó được? Thành ra Ngài nói tất cả mọi cái về để nói lại cho những người đó đừng có đau khổ gì hết á. Ta đi đây để diệt khổ mà, khổ chi? Sa Nặc nghe lời nói ấy xong càng thêm bi thương đến muốn chết được. Không đỡ làm trái sắc lệnh của Thái tử, Sa Nặc thì vẫn là tình con người bình thường. Thấy biệt ly quá đau khổ, mà nghe những lời nói của Thái tử nữa, chịu không nổi. Nhưng không nỡ làm trái sắc lệnh của Thái tử nên mới quỳ xuống nhận lấy bào quan, minh châu, anh lạc và các đồ trang sức, tuôn lệ thưa rằng: tôi nghe các tâm nguyện của Thái tử mà toàn thân chao động. Cho dù có ai tâm như gỗ đá mà nghe những lời ấy thì cũng phải bi cảm. Huống gì tôi sinh ra đời đến nay luôn phụng hầu bên cạnh Thái tử, thì nghe những lời ấy sao không cảm thương muốn chết được. Chỉ xin Thái tử xả cái tâm trí ấy đi. Đừng để phụ vương Mahavasabade ra thâu Đà La cùng các thân thuộc quá mức khổ đau. Nếu như Ngài quyết định không hồi ý ấy lại, thì cũng đừng ở nơi đây mà xả bỏ tôi đi. Tức là nếu Ngài nhất định đi thì mang tôi đi cùng với. Tôi nay quy dưới chân Thái tử, tôi chọn không thấy có lý lẽ gì để lìa xa Thái tử mà đi. Nếu tôi hoàn cung, vua sẽ trách tôi tại sao lại bỏ mặc Thái tử một mình nơi đó mà về, thì tôi phải có lời gì để trên đáp lại đại vương đây? Giờ Sa Nặc nghĩa là lấy cớ đó mà, nhưng mà Sa Nặc cũng bi thương mà thương Thái tử quá, không đỡ đành đi hầu bên cạnh. Giờ thấy Thái tử xưa nay sống trong vương cung, bây giờ bỏ đi như vậy, Thái tử chật: nay ngươi không nên nói những lời như thế nữa. Đời này đều phải biệt ly, đâu có tụ tập mãi được. Ta sinh ra 7 ngày thì mẹ ta đã mạng chung, mẹ con mà còn phải chịu cái chia lìa sinh tử ấy thì huống gì là ai khác. Ngươi đừng có sinh luyến mộ quá với ta, hãy cùng với Kiền Chắc trở về cung đi. Cứ thế truyền lệnh rồi mà Sa Nặc vẫn còn chưa chịu đi. Không đỡ, không cách gì chia lìa. Người thấy đến Sa Nặc mà còn không muốn Thái tử đi, mà Thái tử đi rồi còn không muốn lìa Thái tử nữa, thì muốn gì là vua Tịnh Phạn với lại Mahavasabade hay là công chúa. Thì tiếp đến Thái tử xuống tóc và đổi y cà sa. Bây giờ Thái tử liền dùng kiếm sắc tự cắt râu tóc và phát nguyện rằng: nay xả râu tóc, nguyện vì tất cả đoạn trừ phiền não cùng với tập chướng. Lúc đó tóc của Đức Phật lúc đó nó là Thích Đề Hoàn Nhân đón lấy tóc mang đi. Các kinh khác cũng nói như vậy, hớt lấy tóc Đức Phật mang về cất thác ở trên cung trời mà thờ. Chư thiên trên không sông hương rải hoa, khác miệng mà cùng âm tán thán: lành thay, lành thay. Nhưng khi chư thiên thì vui mừng, chư thiên trí huệ biết rõ hơn, người đời khóc than ái nó nặng. Khi ấy Thái tử cắt đôi tóc rồi, tự thấy tấm y mình mặc trên người vẫn là loại thất bào, tâm liền nghĩ rằng: theo pháp xuất gia của quá khứ chư Phật thì y phục để đắp không được như vậy. Thời trời Tịnh Cư, ngay trước Thái tử hóa làm một người thợ săn, thân mặc cà sa. Thái tử trông thấy tâm rất vui mừng, nói cùng người ấy rằng: y mà người đắp là y Tịch Tĩnh, là biểu hiện của chư Phật xa xưa, tại sao đã đắp y ấy mà lại làm việc tội lỗi như vậy? Thợ săn đáp rằng: tôi mặc cà sa để dụ bầy nai, nai thấy cà sa nên đều đến lại gần tôi mới giết được. Cái này nghe thấy ớn quá. Nghe thấy điều này làm thấy ai mặc cà sa mình cũng phải coi chừng. Thái tử lại nói: cứ như ngươi nói, đắp cà sa này chỉ do là vì muốn giết bầy nai mà thôi, chứ không phải vì cầu giải thoát mà mặc như thế. Thôi, ta nay đem y thất bào này để đổi với ngươi, ta mặc y ấy vì muốn nhiếp cứu tất cả chúng sinh, đoạn phiền não cho họ. Đức Phật đắp y đó là như vậy, không phải để giết ai. Thợ săn trả lời: lành thay, xin cứ làm như ngài đề nghị. Thái tử liền thoát bảo y ra, đưa cho thợ săn tự đắp cà sa đúng theo pháp thức ăn mặc của chư Phật quá khứ. Thời trời tịnh cư hiện lại thân phạm, tức là thân thanh tịnh, bay lên hư không quay trở về trời. Khi ấy trong không có ánh sáng lạ, Sa Nặc trông thấy tâm sinh lạ thường, ca ngợi chưa từng có, nói rằng điềm lành này không phải là duyên nhỏ. Sa Nặc chứng kiến thái tử cạo trừ râu tóc, thân đắp pháp phục, thì biết chắc là thái tử không chịu về nữa, liền ngã xỉu ra đất, ảo não cho chất chồng. Bây giờ thái tử mới nói cùng rằng: nay ngươi phải nên xả bi luyến ấy mà về cung thành nói lại hết tâm ý của ta. Thái tử nói rồi từ từ tiến bước. Sa Nặc bây giờ thấy hết cách rồi, nên sụt sùi đầu mặt lễ lạy, cho đến khi thái tử đi thật xa không còn nhìn thấy bóng dáng của ngài đâu nữa, lúc ấy mới đứng dậy toàn thân run rẩy không sao kềm được, quay lại ngó thấy kiền chắc cùng các ngón trang sức, càng tức tưởi nghẹn ngào, nước mắt nước mũi đầm đìa, rồi kéo kiền chắc cầm lấy bảo quan các món trang sức. Vừa đi Sa Nặc òa khóc, kiền chắc thì hí lên sầu than, men theo đường cái mà quay về, thì trở về thê thảm. Giờ thế là đến đây là coi như thái tử xuất gia xuống tóc. Trong kinh khác cũng nói là thái tử xuống tóc, rồi cái khi mà ngài rửa, đó là cạo tóc, khi mà ngài rửa đầu đó, cái tóc mà nó rớt xuống dòng sông đó, chư thiên cũng hớt lấy hết. Thì đem về trên cõi trời đó làm tháp, dựng tháp mà thờ. Thì đến đây là coi như Sa Nặc quay trở về, và thái tử tiếp tục con đường tìm đạo. Nên là thái tử trên đường tìm đạo, thái tử đi luận đạo với các nhà tu khổ hạnh. Bây giờ thái tử liền đến thẳng chỗ ở của tiên nhân Bạch Già. Trong khu rừng ấy có các chim chóc thú rừng, khi thấy thái tử chúng đều chú mục đứng yên không nháy mắt. Bạch Già tiên nhân xa thấy thái tử thì tự hỏi rằng: không biết thần nào kia vậy, là trời nhật nguyệt hay là đế thích? Rồi cùng kính thuộc đến đón thái tử, hết sức kính trọng mà hỏi rằng, mà nói rằng: thiện lai nhân giả. Thái tử trông thấy chúng tiên nhân, rồi mình coi thời đó tu hành ra sao, tâm ý rất mềm mại, oai nghi thì đàng hoàng. Thái tử liền đi thẳng đến chỗ họ trụ. Khi ngày đến nơi thì chư tiên nhân không còn oai quan chi nữa, tất cả đồng mời thái tử ngồi. Thái tử ngồi rồi nhận xét sự tu hành của các vị tiên này, hoặc có vị lấy cỏ làm y, có vị lấy vỏ cây làm y đó, lá cây để làm đồ mặc, hoặc có vị chỉ ăn cỏ cây hoa quả, có vị ăn một ngày một bữa, có vị hai ngày mới ăn một bữa, có vị ba ngày một bữa, thực hành các pháp dịp đó như vậy, hoặc có vị thờ nước, có vị thờ lửa, có vị thờ mặt trời, thờ mặt trăng, có vị đứng co một chân suốt ngày, có vị nằm trong cho đất, có vị nằm trên gai nhọn, có vị ngâm mình trong nước hay bên đống lửa. Thái tử thấy các khổ hành như thế mới hỏi các tiên nhân, mới hỏi tiên nhân Bạc Già rằng: nay các vị tu khổ hành như thế thật là khác thường, thì tu như vậy là muốn cầu quả báo gì vậy? Tức là tu như vậy để làm chi vậy? Các tiên nhân đáp rằng: tu khổ hành ấy là để sinh cõi trời. Thái tử lại hỏi: cõi trời tuy sướng, song phước đức hết ắt cùng, tức là tận cùng, luân hồi sáu nẻo rốt cuộc vẫn là khối khổ, tức là trước sau gì cũng khổ. Sướng thật nhưng mà hết rồi thì lại khổ tiếp. Các vị vì sao lại đi tu các khổ nhân để cầu khổ báo như vậy? Rốt cuộc vẫn khổ. Thái tử trong tâm lại thầm tự than rằng: người thương buôn đó, thương nhân đó, vì của báu mà vào biển lớn, nhà vua vì đất nước mà hưng binh chinh phạt lẫn nhau. Nay các tiên nhân này vì sinh cõi trời mà tu các khổ hạnh này. Người ta chịu khổ chịu cực, tìm những cái mà không có rốt ráo chút nào hết. Than thầm thế rồi thì im lặng chẳng nói. Bạch là tiên nhân mới hỏi thái tử: nhân giả nghĩ gì mà im lặng chẳng nói? Sự tu hành của chúng tôi không được chân chính hay sao? Thái tử đáp rằng: sự tu hành của các vị không hành nào không hết sức khổ sở, xong cầu quả báo thì rồi ra cũng không lìa khỏi khổ. Thái tử cùng các tiên nhân luận bàn lời lẽ qua lại với nhau như thế cho đến trời chiều, thái tử mới nghỉ lại đó một đêm. Sáng hôm sau thái tử lại suy nghĩ: các tiên nhân này tu khổ hành, xong đều không phải là con đường chân chính giải thoát. Ta nay không nên ở lại nơi đây, mới từ biệt các tiên nhân để ra đi. Các tiên nhân mới bạch thái tử rằng: nhân giả đến đây chúng tôi đều hoan hỷ, làm cho bọn chúng tôi đều tăng thêm oai đức, nay vì cớ gì bỗng muốn bỏ đi? Bởi tại chúng tôi có thất oai nghi, hay là vì trong chúng có xúc phạm điều chi chăng? Do nhân duyên gì mà không ở lại đây? Thái tử đi đến đâu cũng được muốn giữ lại hết, nhưng mà tiếp tục con đường ở cung vua bị vua giữ, xuất ra rồi bị sa nặc giữ, lìa của sa nặc gặp các tiên nhân thì các tiên nhân muốn giữ lại để tu các pháp của tiên nhân đó, xin cõi trời. Thái tử dứt khoát ra đi nữa. Thái tử đáp là: không phải các vị có thất lễ trong việc chủ khách, cũng không có gì đối xử thiếu sót, song các vị tu hành tăng trưởng khổ nhân, tôi nay học đạo là để đoạn gốc khổ, do vì nhân duyên ấy nên mới ra đi. Thì thấy rõ lập trường của thái tử, không phải xin cõi trời mà phải giải quyết vấn đề tận gốc, không phải tránh né cái khổ đó trong một thời gian nào. Các tiên nhân cùng chúng bàn nói với nhau: đạo của người này tu rộng lớn cùng cực, làm sao chúng ta có thể lưu giữ lại được? Khi ấy có một tiên nhân giỏi về tướng pháp nói với toàn chúng rằng: bậc nhân già này có đủ các tướng, chắc chắn sẽ đắc được nhất thiết chủng trí làm thầy trời người. Rồi họ cùng kéo đến gặp thái tử mà nói rằng: chỗ tu đạo khác nhau nên chúng tôi không dám lưu giữ, nhưng nếu muốn đi thì cứ đi theo hướng bắc, nơi ấy có hai vị đại tiên tên là Alala và Kalan. Nhân giả có thể đến đó mà luận đạo với các ngài ta. Chúng tôi thấy nhân giả cũng không cần phải trụ nơi các ngài ấy. Nói trước nhưng mà cũng biết là chắc Đức Phật cũng đi nữa. Theo đó thái tử liền đi về hướng bắc. Còn các tiên nhân thấy thái tử đi, tâm mang sầu buồn, chắp tay theo tiễn, nhìn theo cho đến khi mất hút mới chịu quay về. Đó là ngay bước đầu thái tử đã thấy là tu, xưa nay nghe nhiều người tu lắm, bây giờ đi gặp thì thấy là chưa phải. Họ tu rất khổ, họ tu rất cực, nhưng mà kết quả thì vẫn không thoát khỏi khổ đâu. Cho nên thái tử bỏ đi thôi, thất vọng. Trong lúc đó thái tử tiếp tục lên đường, thì đến đây đến đoạn sa nặc trở về cung. Sa nặc trở về cung này. Kể sa nặc thì cũng lúc đó cũng khó xử vô cùng, không biết làm sao ấy nữa, đành trở về cung. Khi thái tử ra khỏi cung rồi, đến khi trời sáng, Ra Thô Đà La cùng các thể nữ thức dậy, không thấy thái tử kêu gào khóc lóc, vội vã đến thưa với Maha Vasavade: sáng nay bỗng mất thái tử, không biết đi đâu nữa. Maha Vasavade nghe câu nói ấy ngã xỉu ra đất. Cứ thế cái tin nó mới truyền đi cho đến tận vua. Khi vua nghe lời ấy chết sững không lời, như người mất hồn hay mất cả cơ thể của mình. Vua giờ là thấy mình sụp đổ hoàn toàn. Trong cung trong ngoài đều một tình trạng như vậy. Lúc đó các đại thần liền vào kiểm lại chỗ ở của thái tử, xét hết cung thành, thấy cửa bắc thành tự nhiên bị mở, lại không thấy Sa Nặc và Kiền Trắc đâu hết. Mới tra hỏi quan giữ cửa, ai là người mở cửa, hỏi hết người này đến người kia, người nào cũng nói không biết. Hỏi đến các người canh phòng cũng đều không hiểu tại sao cửa thành lại mở được. Lúc ấy đại thần tâm thầm nghĩ rằng, cửa bắc mở, tức thái tử theo đó mà ra, giờ phải mau tìm kiếm xem thái tử đã đến đâu rồi. Thành ra mình thấy đây mình mới hiểu là bao giờ đó mà tu đến mức độ mà một là mình sẽ, một Bồ Tát sẽ thực hành cái hạnh nào cho nó trọn vẹn trong lục độ ba la mật đó, bố thí chỉ giới nhẫn nhục đó. Hai là cái lúc mà để thành Phật này, lúc đó mới hoàn toàn xuất hiện rõ cái chân tướng của mình, tức là một người có phước đức tướng mạo đẹp đẽ, 32 tướng tốt này nọ. Chứ còn sáng mình nói như vậy nhưng mà thực sự ấy, còn mà khi mà chưa được á, chưa đến mức độ đó, đó thì phải giấu hết đi. Cũng như là mình đi cái đường xa, đường đầy nguy hiểm, ăn cướp ăn trộm nhiều á, thì giấu hết tiền đi, đừng có để lộ ra. Còn khi nào mà mình đã để lộ hết tiền, mình có rất nhiều tiền, mình cho thấy có rất nhiều tiền, đó là lúc mà mình muốn cho người ta hết. Còn khi mà mình chưa đến lúc đó thì phải cắt đi, không thôi là bị nguy hiểm. Ví dụ bây giờ mình tu, thành ra mình mới thấy là tại sao trong tu, con đường tu của mình nó phải có nguyện. Bây giờ một kiếp này mình tu, đến chùa Khuôn Việt đảnh lễ tu lại Phật rồi tụng niệm rồi tất cả thọ bát, rồi mình cũng có nguyện đó, cái công đức nó của mình kiếp sau nó thành quả, nó lộ ra là mình hết tu, mình sinh vào nhà giàu, tức là nó lộ ra mình có thân hình đẹp đẽ, thân tướng đẹp đẽ, mình có óc thông minh, làm gì cũng thành công, dính luôn, không có cách gì đi tu được nữa hết. Không có cái lực nào của mình vượt qua nổi những cái đó hết. Thành ra chính vì vậy đó, mình muốn đời này tu, muốn đời sau tu tiếp nữa, thì tất cả những cái công đức mà mình tu đời này phải hồi hướng đến đạo, đến vô thượng Bồ Đề. Không lìa xa tam bảo, lìa xa thiện tri thức cả hạn vậy. Làm sao sinh ra cái quốc độ nào có đạo và được theo đạo. Tức là mình hồi hướng như vậy, mình không nhận nó, để cho nó lộ ra thành cái phước đức mà mọi người nhìn thấy, thì đời sau mình mới tu tiếp được. Mình có đủ sức vượt qua cái phước đức phiền não đó. Mình thấy Đức Phật đó, sinh ra cái kiếp này là để thành quả Phật. Thành ra tất cả cái thân tướng, tất cả những cái trí huệ, cái thông minh gì của Ngài nó xuất hiện hết. Mình mới thấy là khó khăn như vậy. Nghĩa là cả một nước ngăn chặn không cho xuất ra, nhưng mà cái lực của Ngài nó dư sức vượt qua, cộng với lại cõi trời ủng hộ. Mình chưa có nổi cái lực như vậy, cách gì hết. Thành ra cái người tu, mình nhận xét, mình biết, muốn mình tu đời nào mình cũng có thể tu tập được, thì đừng có cái tâm hưởng phước. Cái phước mình vừa đủ để sống, để khỏi có nghèo khổ, khỏi có âu lo, trí thông minh của mình vừa phải. Dù rằng với cái kiếp tu này của mình, đời sau mình có thể thành bác học, nhưng mà đừng. Thế thành bác học là dính ở trong cái khoa học đó luôn, ngoài đời luôn. Nó lệch lạc đường luôn đó. Thành ra không cần. Đừng có ngu là được rồi. Học đâu á, không cần nhắc, miễn đậu được rồi. Mà cho dù bây giờ mà có rớt chăng nữa cũng không sao, chỉ miễn rằng là vẫn gặp đạo, và khi gặp đạo tâm trí của mình á, nó có năng lực để nó thâm nhập. Thì ra mình phải hiểu cái nghĩa đó. Cho nên Thật sự mà nói, những người nào muốn tu đạo ấy, thì phải đừng có hưởng phước nhiều. Dù mình có dư sức để hưởng phước, cho nên mình đừng có lạ lùng là tại sao những cái xứ mà nó về tinh thần nó nghèo, giàu là hết, là nó ra hết như vậy là xong ấy. Nó phải ở trong hoàn cảnh như vậy mình mới tu được. Còn thôi nó chặn cứng mình. À, bởi vì mình sinh ra thông minh xuất chúng này nọ gì, thứ nhất là nó dính mình vô một cái ngành nào, nó dính mình vô một cái môn nào, nó dính luôn như vậy. Điều thứ hai, giỏi quá người ta chặn, người ta không có cho mình đi, người ta muốn sử dụng cái tài năng của mình. Mà mình có cái tài đó thì tự nhiên mình cũng ngứa, mình cũng muốn làm mà. À, thế mình nghĩ là đi tu khoan đã. Thành ra chính vì vậy đó, mình phải hiểu, mình thấy cái trường hợp của Đức Phật đây là tại vì ngài là cái kiếp thành Phật, thành ra cái gì cho thấy mà thấy như vậy rồi thì vua cha rất quý, mọi người đều quý hết. Thành ra không có ai muốn để ngài đi đâu mà muốn bị mất. Còn trường hợp của các Bồ Tát cũng trong cái khi mà ngài còn là Bồ Tát, ngài cũng đã từng làm cái hạnh xuất ly này rất mạnh mẽ. Nhưng mà lúc đó là để thành tựu những cái hạnh của, ví dụ xuất ly, những cái hạnh của ba la mật bố thí. À, khi làm thái tử, khi làm vua mà chịu bố thí thì cả triều đình cũng ngăn cản. Tự nhiên làm vua đức hạnh giỏi, thông minh mà đức độ, ai cũng khâm phục hết. Cái tự nhiên giờ một cái người cả lơ cả lất đâu đến nó xin tủy, xin não, xin gì của mình cũng cho, thì triều đình ai mà chịu nổi. Nhưng mà để thành tựu cái lục độ ba la mật, cái bố thí ba la mật đó, cho nên lúc đó ngài mới hiện ra một phần nào cái công đức của một vị vua như vậy. Cái hạnh bố thí đó khi nào thành tựu á, là nó phải có điều kiện là mình rất là hoàn hảo mà cho là cho hết. Tức là cái mà mình có nó rất quý, mình là một vị vua thông minh, công đức mà dám cho. Mà đối tượng để cho ấy, là một kẻ không ra gì hết. Tại mình đã có cái tâm là vì chúng sinh, mình có được lọc lựa, không có được phân biệt là chúng sinh này cần hay chúng sinh kia cần, mà chúng sinh nào xin là cho chúng sinh đó. Không bao giờ hỏi là xin để làm gì hết ấy. Khi nào mà muốn thành tựu cái tâm bố thí ấy, bộ gọi là bố thí ba la mật ấy, là phải đến mức như vậy. Bây giờ đó mình mới bắt đầu tu bố thí thì mình có quyền lựa chọn người đáng cho mới cho đó. Cho vừa phải, còn mình sống nữa mình có quyền như vậy để mình tập. Nhưng mà khi mà mình tập đến mức độ thành công trong kiếp nào thành nữa, đến nỗi là coi như bố thí đó, là không có cái gì mà mình không bố thí được, không có cái gì cản mình bố thí được đó. Là phải như vậy. Mà cái đối tượng và cái mục tiêu của bố thí đó, cái nền tảng của bố thí nó, bản thể của nó vẫn là đại bi. Đại bi nó coi chúng sinh bình đẳng như con ruột hết á. Thành ra không có bảo là tại sao lại cho người này, không cho người này mới có lý, cho người kia mới phi lý. Khi mà có lý hay phi lý là cái lúc mình còn tập mới bắt đầu thôi. Và khi mà như là đại Bồ Tát rồi đó, lúc đó sẽ thực hành cái hạnh bố thí đó, mình thấy là dứt khoát vô cùng. À, làm thái tử mà thấy con cọp đói mà xả thân cho cọp, mình bảo trời ơi sao kỳ vậy? Con cọp đó nó sống làm gì trong nước, đất nước của bao nhiêu triệu người, người ta nếu mà thái tử còn sống như vậy nó lợi ích cho cả triệu người, thái tử đi xả như vậy, con cọp nó cần là cho. À, lúc đó mình thấy là cái tâm đại bi nó dứt khoát viên mãn, sự bố thí nó dứt khoát viên mãn. Còn con người an lạc với an nguy của con người trong đời này nó chỉ như giấc mộng, chỉ như mộng huyễn thôi. Cái sự giải thoát đó, nó mới là cái quà đúng nghĩa và quý nhất để mà Bồ Tát ban cho người ta. Mà muốn có được cái sự giải thoát đó thì phải hành cái bố thí nó đến mức độ như vậy. Đấy, chính vậy mình biết là vậy đó. Cho nên đừng có ham hưởng. Tu tập đừng ham hưởng, cứ hồi hướng về vô thượng bồ đề. Mình thấy như là vua Lương Vũ Đế đó, muốn làm vua Nhưng mà mình cũng biết Vũ Lương Vũ Đế nó muốn làm vua là để ủng hộ Phật Pháp, hạnh Bồ Tát, chứ không phải để hưởng. Và Vũ Lương Vũ Đế như vậy, mà trong khi Sư Huynh đó, là Chí Công Hòa Thượng, Bộ Lương Hoàng Sáng nó là của hai người hợp tác soạn. Chí Công Hòa Thượng tu tiếp thành một vị thần tăng, phép tắc thần thông vô cùng. Vua Lương Vũ Đế thành vua, về sau này bị chết đói. Vua mà chết đói. Thì ra mình biết thế, vậy đó mình mới hiểu là cái nhìn ở trong đạo Phật nó nhìn như thế nào về đời sống này, và nó quyết định cái con đường đạo ra sao. Thành ra chính vì vậy nên nhìn lại mặt khác, mình đừng có thấy người giàu có đẹp đẽ mình cho có phước, mình đừng có thấy cái người nào người ta xấu xí hay là ta gì gì mình cho ta vô phước. Mà đã là Phật tử đó, mình lấy cái phước với vô phước ở cái chỗ là gần đạo hay không gần đạo. Một người giàu có vô cùng nếu mà mình thấy cách xa chùa thì mình biết ngay người đó vô phước, cũng là Phật tử, hơn là cái người nghèo nghèo mà người ta tối ngày ở chùa, tối ngày đến chùa, gần gũi chùa. Mình phải nhìn cái phước đức ở trong đạo Phật nó như vậy đó. Mình phải nhìn theo cái phước, mình nhìn theo cái đó, nó đừng có nhìn theo cái vật chất ở trong thế gian. Bởi vì chưa chắc có nhiều khi cái vị đó, đó phước đức của họ nó còn sâu dày hơn cái người nhà giàu kia nữa, nhưng mà do họ không nhận lấy cái phước đó, họ để dành nó đó, họ muốn tiếp tục tăng trưởng công đức nữa bằng cách gần gũi tăng bảo, cho nên họ có cái tâm kiêu mạn, cho nên họ phải sinh là cái người nghèo, cái người ít học, để họ được gần gũi tăng bảo nữa. Thì ra do cái nguyện đời trước như vậy nên mình nhìn theo đạo đừng có nghĩ một cái cách thô thiển, mà phải nhận xét thâm sâu. Những đó là cái điều mà ở đây mình nhận định cho biết như vậy. Cho nên mình cứ thấy là mình biết đạo, mình được gần tam bảo, mình tin là mình có phước rồi, tin mình có phước. Còn những cái gì của mình, những cái thiếu thốn vật chất, những cái thiếu sót về học hành, về cái gì của mình không có thành vấn đề. Lúc đó các viên quần thần liền hạ lệnh cho ngàn cỗ xe vạn kỵ binh nườm nượp tuốt tuôn ra bốn hướng tìm kiếm thái tử, nhưng do lực của cõi trời nên quân binh lạc lối, không biết đâu đường hướng nữa, nên đành quay về bạch đại vương rằng truy tầm thái tử xong không biết về đâu nữa. Bây giờ Sa Nặc dắt Kiền Trắc cùng các đồ trang sức vừa bước đi vừa thương khóc nghẹn ngào. Theo đường trở về, nhân dân thành ấp trông thấy đều kinh ngạc, không ai không mủi lòng, tranh nhau ào đến hỏi Sa Nặc rằng ngươi đưa thái tử đem đến chỗ nào vậy. Ngay giờ toàn dân trong nước đều phải biết chuyện này, mà nay quay về một mình với Kiền Trắc thôi. Sa Nặc nghe mọi người hỏi thế càng thêm đau khổ, không trả lời được. Dân chúng ở đó tuy thấy Kiền Trắc Yên Cương thắng đóng rất thất bảo đẹp đẽ, song không thấy thái tử cùng với Kiền Trắc đó, thì giống như người chết mà trang điểm loè loè. Nếu mà Kiền Trắc mà có thái tử nữa thì nó mới đúng là đẹp, đây nó như là người chết rồi mà trang điểm loè loè. Cứ thế Sa Nặc tiến bước vào cung thành, Kiền Trắc hí lên tiếng bi thương. Tất cả các đàn ngựa trong các tàu trong thành đó, đồng loạt nghe tiếng đó, nó hí lên thở than với nhau vậy đó. Các quan thuộc bên ngoài chạy vào bạch với Mahavasavade cùng Gia Thâu Đà La rằng chỉ có Sa Nặc và Kiền Trắc trở về. Nghe tâu như thế, cả hai đầy té xỉu dưới đất, thầm nghĩ rằng nay nghe báo chỉ nghe Sa Nặc Kiền Trắc theo nhau trở về, mà không hề nghe một cái tiếng thái tử trở về. Nghe quân báo như vậy không nghe nói đến thái tử, cho nên khổ đau như vậy. Mahavasavade mới thốt lời nói rằng ta nuôi thái tử cho đến lớn khôn, một sớm bỏ ta không biết ở đâu nữa, khổ quá cho nên bắt han như vậy. Ví như cây trái kết hoa thành quả, quả chín rồi quả rụng mất, nuôi biết bao nhiêu giờ rụng mất. Lại như người đói gặp bữa ăn trăm vị, đến khi mà mình vừa được ăn thì bỗng ngã lăn ra vì đau bụng đau gì. tức là nó tới rồi, đồ ăn tới miệng rồi đó mà rồi. Trong khi ra Thâu Đà La lại thầm nói rằng: ta cùng thái tử đi đứng nằm ngồi không chút xa lìa, nay bỏ ta chẳng biết về đâu. Các vua thời cổ xưa có vào núi học đạo cũng đều mang theo vợ con, không hề bỏ nhau. Người trong thế gian gặp mặt một lần quen rồi, khi chia tay còn chẳng quên nhau. Nay tình chồng vợ ân ái thâm sâu mà nỡ nào lại bạc bẽo như vậy. Tuy nhiên chứ, khổ đau quá mà phải thở than. Thì dĩ nhiên mình thấy là hai bà di mẫu than cách khác. Bà di mẫu là thấy con mình nuôi lớn sẽ rạng rỡ cho dòng họ thích cái này nọ gì đó, mà tự nhiên cái sụp hết. Còn công chúa đó là tình ân ái sao mà bạc bẽo như vậy. Lúc đó công chúa mới vặn hỏi Sa Nặc rằng, mà nói một câu rằng: thà cùng người trí mà tạo oán thù, chứ không cùng kẻ ngu kết làm thân thuộc. Ngươi tên ngu đần kia, trộm đưa thái tử giấu ở nơi nào, khiến cho thích tộc này không còn gì là rạng rỡ nữa. Tức quá là Sa Nặc, tức quá là không thấy, là không muốn, nghĩa là không muốn nhìn nữa, nhưng mà phải hỏi. Người ta mới nói một câu á: ta là kẻ thù của người trí, sao mày ngu quá đến mức này, mày còn vác mặt trở về đây. Ta làm kẻ thù người trí nhất định không làm người thân của kẻ ngu. Bực quá. Mà như vậy công chúa chưa hết giận đó, chắc luôn cả kiền chắc rằng: cả ngươi nữa, đưa thái tử ra khỏi vương cung, lúc sắp sửa đi thì im hơi lặng tiếng, nay trở về không thì còn kêu hí bi thương, là nghĩa gì vậy? Đã đưa thái tử đi rồi về còn khóc lóc cái gì? Khóc lóc thì đừng đưa. Bây giờ Sa Nặc mới trả lời rằng: xin đừng bắt tội tôi cùng với kiền chắc. Tại sao vậy? Đó là lực trời, không phải người phàm mà có thể làm nổi. Và lúc đêm ấy phu nhân cùng thể nữ đều ngủ mê mệt, thái tử dậy tôi thức dậy thắng ngựa. Tôi ngay lúc ấy nói lớn hết tiếng để can gián thái tử, mong rằng phu nhân cùng các thể nữ nghe tiếng ấy mà giật mình tỉnh giấc. Mà rồi cả khi đóng yên kiền chắc cũng chẳng ai tỉnh. Cửa thành mỗi khi mở tiếng vang 40 dặm, vậy mà ngay lúc ấy tự nhiên mở ra lại không kêu một tiếng. Các sự việc ấy không phải là lực trời đó hay sao? Và lúc xuất thành, trời khiến các thần tay bưng chân ngựa và đón lấy tôi, chư thiên trong không tùy tùng vô số, thì tôi làm sao mà chặn lại được. Khi trời đã sáng, đi được 3 thô sà na, đến chỗ trụ của tiên nhân Bạt Xà, lại có các sự việc kỳ lạ phi thường. Xin công chúa nghe tôi nói. Thái tử khi đến khu rừng khổ hành của Bạt Xà tiên nhân, liền xuống ngựa, tay vỗ lưng ngựa cùng hạ lệnh cho tôi quay về cung thành. Tôi vào lúc ấy cứ theo thái tử, quyết không có ý quay về. Sau thái tử cứ xua tôi đi, nhất định không cho ở lại, lại còn lấy kiếm thất bảo lấy tôi rồi tuyên lời nói rằng: quá khứ chư Phật vì để thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nên bỏ hết đồ trang sức, cạo trừ đầu tóc, nay ta cũng sẽ y đúng theo pháp của chư Phật vậy. Ngài nói lời ấy rồi liền cởi bỏ bào quan cùng với Minh Châu trao hết cho tôi đem về để dưới chân vua, lại lấy anh lạc trao cho Mahavasa Bà Đề và các thứ trang điểm khác để trao cho Gia Thâu Đà La. Tôi vào lúc ấy tuy nghe lời dặn dò mà vẫn cứ đứng hầu bên cạnh, chẳng có lòng nào bỏ về. Thái tử dùng kiếm sắc tự cắt râu tóc, chư thiên trong không đón lấy mang đi. Thái tử tiếp tục tiến bước thì gặp người thợ săn, mới đem diệu y thất bảo đang mặc trao cho thợ săn đổi lấy cà sa. Do đó mà trên không chiếu ánh sáng lớn, tôi thấy thái tử hình phục đổi hẳn, biết rõ tâm người quyết không quay về, nên tôi mê sầu tâm trạng áo não. Thái tử tiến thẳng về phía cư trụ của Bạt Già Tiên Nhân, còn tôi đến đó đành phải từ biệt mà về. Các điều phi thường ấy đều là lực trời, không còn là việc của con người nữa. Xin đừng bắt tội tôi cùng với kiền trách. Chúng thấy vào trong thế gian này, dính trong đó luật lệ của thế gian nó nắm vững mình, mà vượt qua được cái đó là phải lực trời. Trong này nói vậy. Thế ra tất cả chuyện này giờ chắc ai đây? Đấy, ai giúp cho thái tử, ý của thái tử xuất ra chắc chắn rồi, mà ai là người giúp được đây, khi mà tất cả không ai dám giúp hết, thì ra chỉ còn lực trời thôi. Thì ra trong kinh cho mình thấy rõ là sự xuất ra của thái tử này ấy, là tất cả cõi trời ủng hộ, còn tất cả nhân dân trong nước từ vua xuống đến bần cùng đều dứt khoát giữ thái tử lại. Chứ không phải là chuyện giản dị, nhưng mình nghĩ mà thực sự nó như vậy. Khi ấy Mahabhasabade cùng với Jathodala nghe Sa Nặc nói các sự việc ấy rồi, tâm tỉnh ngộ phần nào, lặng lẽ không nói gì nữa. Lúc ấy vua Bạch Tịnh ngẩn ngơ, mất hết, mất hồn mới tỉnh lại, khi nãy nghe tâu mới mất hồn hết. Hạ lệnh kêu Sa Nặc vào bảo rằng, vua không nói như công chúa giận quá. Tại sao ngươi lại làm cho cả dòng họ Thích này phải chịu khổ não như vậy? Sa Nặc tự nhiên giờ chịu hết. Ta đã nghiêm lệnh truyền nội ngoại quan thuộc thủ hộ thái tử sợ người xuất ra. Ngươi vì lẽ gì thắng yên kiền chắc cùng với thái tử lén đi như vậy? Sa Nặc nghe nói sợ hãi không cùng, vội tâu cùng vua rằng, thái tử xuất thành thực không phải lỗi thần. Cầu xin đại vương nghe thần tâu rõ mọi việc. Mới đem bảo quan cùng viên minh châu trong búi tóc ra đặt dưới chân vua. Thái tử sai thần đem bảo châu này đặt dưới chân đại vương, còn anh lạc thất bảo thì trao cho Mahabhasabade, các đồ trang sức khác thì đưa cho Jathodala. Vua thấy các vật càng thêm xót xa, tuy là gỗ đá cũng phải cảm thương, chứ nói gì là thâm tình ân ái phụ tử. Sa Nặc đem hết mọi chuyện tâu với vua rằng, thái tử truyền lệnh cho thần, nếu phụ vương nói vốn phải có con rồi sẽ cho xuất ra, nay chưa có con sao lại bỏ đi, mà lúc ra đi lại chẳng thưa thỉnh gì hết, thì ngươi hãy vì ta mà tâu với phụ vương rằng Jathodala đã có mang lâu rồi. Vua cứ đi hỏi, xin vua truyền lệnh như thế. Xưa vua truyền lệnh như thế, ta không phải là tự truyền chẳng mà. Vua nghe nói thế rồi liền sai người đi hỏi Jathodala, thái tử nói khanh có mang đã lâu rồi, có đúng thế không? Jathodala mới cho hay rằng, khi mà đại vương đến nơi cung này, thái tử chỉ vào người thần thiếp thì bỗng nhận ra là có mang rồi. Vua nghe nói thế thấy quả thật là phi thường, u não tạm ngưng, thầm nghĩ rằng, trước đó sở dĩ ta hứa có con đi rồi sẽ cho xuất ra là vì trong vòng 7 ngày không lẽ nào có được con, thì ngôi vị truyền luân vương sẽ tự nhiên mà đến, dè đâu 7 ngày chưa mãn mà đã có mang. Thâm sâu bên trong, nhà vua chỉ tự trách mình là trí huệ thiềm đoản, làm việc phương tiện không nắm được chắc, coi thường mà hứa hẹn như vậy càng thêm hối hận. Nắm chắc là 7 ngày sau có con, người ta hứa là hết có con thì cho đi xuất ra, bây giờ có rồi, vua bảo thôi rồi. Thái tử tính toán như thần, vượt ngoài xét đoán của con người. Sự việc ngày nay cũng là do cả lực của chư đại thiên, ta nay không nên bắt tội Sa Nặc nữa. Để vua Bạch Tịnh tâm lại suy nghĩ, thái tử xuất ra ắt không hồi lại được nữa, cho dù có làm cách nào cũng sao giữ chân lại được. Tuy đã bỏ nước xuất ra học đạo, song đã có con không phải tuyệt tự, ta nay phải truyền ra thâu Đà La, khiến phải khéo giữ gìn bảo bọc thai nhi. Bây giờ nghe có con thì cô thấy cũng an ủi. Nhưng mà thực sự trong các kinh khác thì vua cũng chưa có ngồi. Và nghĩa là cho đến khi mà ở trong này cũng có nói, nhưng mà không nói rõ như các số kinh kia. Cứ cho sứ đi kêu thái tử về hoài. Đây mình tạm ngưng và xong cái đoạn xuất gia rồi, giờ sắp đến học đạo rồi, khổ hành rồi, đến đấu với ma vương nữa. Cái đoạn đấu ma vương nữa, quý vị nào mà thích xem phim chưởng nhớ đón nghe.